Bây giờ các Phật tử nghe Đức Phật dùng cái lý luận ở trong cái bài kinh này. Đức Phật nói ông cho rằng thọ là có ngã, tức là trong thọ nó có ba: lạc thọ, khổ thọ và bất lạc bất khổ thọ. Tức là khi ông đang thọ lạc á, thì hai cái kia không có. Đó, ví dụ giờ bây giờ mình đang ăn ngon sướng quá, đang ăn ngon lành sướng quá, cái lúc đó mình đang có lạc thọ, mình cho rằng có mình và có tự ngã mình để mình ăn cái miếng ăn này. Nhưng mà đang ăn cái bây giờ tự nhiên cái gì nó chua chua, kéo ra thấy trong đó có côn trùng. Thì nghĩa là giữa đang lạc thọ, đang cảm thấy trời muốn ăn thì nó hấp dẫn quá mà kéo ra, giống như có nhiều người nghĩa là nấu đồ ăn các vị đang nấu ăn cái đồ súp ngon lành, ăn ngọt ăn cũng không dở, chứ có chiếc dài chứ, có chiếc dài ở dưới không? Cho nên nghĩa là cái bằng đó là câu chuyện có thực á, của nghĩa là hòa thượng kể là lúc đi mà đi quỷ lạo cái gì không, là cái ông nào cũng treo cái đôi dài ba ta, nó nói cái nghĩa là cái đồ súp á, nấu xe nó chạy lúc lắc đứt luôn á, đến giờ nó chạy ra tới mà miền Trung rồi quỷ lạo nấu lên chú cho đi chờ nó ngon ăn đã đời cuối cùng qua ra cái đôi dài cái đáy. Nghĩa là bao nhiêu nghĩa là mùi chua mùi ngon gì nằm trong đó, cho nó tự nhiên ăn cái ngon hết trơn. Cho nên bây giờ giữa thạc lọ cái bằng thọ lạc và thọ khổ, hai cái đó nếu thọ lạc thì thọ khổ nó ra đi, mà nếu mà thọ khổ đến thì thọ lạc ra đi, thì bây giờ Đức Phật này mới hỏi rằng ông cho rằng cái thọ nào là ngã của ông, mà nếu thọ nó đã là vô thường, thọ lạc cũng vô thường, thọ khổ cũng vô thường, có nghĩa là nó biến hoại theo thời gian, nó cũng biến hoại theo không gian và nó không có thực. Bởi vì nghĩa là nếu mà nó đã vô thường khổ hoại diệt thì khi thọ mà đã diệt rồi đó, thì chẳng lẽ mình là không có ngã nữa sao? Tức là nếu mà mình bị diệt cái không có còn đang ngon mà hết ngon, rồi đang khổ mà trở thành vui, thì như vậy thì mình không còn mình nữa là sao? Như vậy nếu cho thọ là ngã thì như vậy thọ diệt rồi thì ngã có diệt hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất của Đức Phật. Thì các vị biết là có một lần thầy kể ngày xưa thầy đi miền Trung vậy, đi Huế, ghé một cái ấy là ngồi trên xe là có bà con họ ngồi kế bên cái cô đó, cổ ăn trời, cổ nó ăn bún gà ri ngon quá, lên đường hải dân nó quần có ba cái thái bình mình luôn. Lúc đó nó là không còn thấy gia vị không thấy ngon nữa, mà nó là cái mùi nó chua trời ơi, gồm nữa là nào là cái bằng trắng là đen là vàng, nó ra cho mình nó là một áo vậy đó. Nó là mình ngồi kế bên mình có ăn là mình có cảm thọ khổ đau là gì, cái mùi chua này nó là về mà giặt cái y này không là mình cũng gầy rỉ trong kia rồi. Thì còn cái người kia bây giờ hỏi họ một lát xong rồi nó xin dầu chút thì không hả, có ngon không, trời ơi giờ này còn ngon gì nữa, gồm thấy này còn hơn chó ăn chè nó là sao ngon nữa, mà mới ở dưới xe thì thấy nó ngon, cái là cái quán này nó ngon không thể tưởng tượng, mà lên xe nó ngồi hai cái là hết ngon rồi. Giữa thọ lạc và thọ khổ là vô thường, không có sự thật. Cho nên có một cái ông viết nổi tiếng trong cái quyển đó là Đợt Giải Nobel, tức là Hạch Minh Hết, viết một cái quyển của Phật giáo gọi là quyển đó là gì, là Câu Chuyện Dòng Sông Giữa Tất Đạt Hiện Hữu Kiều Lan. Thì ông viết một cái quyển có đề tài của Thiên Chúa Giáo, đó là cái bằng Đôi Bạn Chân Tình, viết rất là hay. Và trong cái câu, trong cái quyển tiểu thuyết đó của Hạch Minh Hết viết là ông muốn chứng minh rằng giữa nó là cái cảm thọ mà giữa đau đớn cùng cực và hạnh phúc cùng cực, chỉ một thái độ mà thôi. Cái vấn đề rất là khó. Nghĩa là ổng nghĩa là nhìn đến nữa là cái thái độ của một cái người nữa là thiền sinh của Thiên Chúa Giáo, khi nhìn thấy nghĩa là cái hạnh phúc của cái hai người giao quan cho nhau, đến khi cái khuôn mặt của người bị nghĩa là khủng khiếp của một căn bệnh ung thư và bị dịch mà chết, hai khuôn mặt đó cùng với nhau. Và đó ổng tạc ra một bức tượng đó là của nghĩa là mẹ Maria, có nghĩa là giữa hạnh phúc cùng cực và đau khổ cùng cực, chỉ một thái độ mà thôi. Đó là cảm thọ. Rất là ghê gớm. Cái gì mà đọc cái quyển đó gọi là Đôi Bạn Chân Tình của Hạch Minh Hết. Nếu các Phật tử là Phật giáo, các Phật tử có thể tìm đọc quyển Câu Chuyện Dòng Sông. Hai quyển nó viết tương đối nghĩa là cùng một thái độ, tức là một nhà văn đức. Và ở chỗ này cho chúng ta thấy rằng, chỗ này Đức Phật nói rằng nếu mà mình không phải cho rằng thọ không phải là ngã, thì như vậy là khi mà thọ mà nó đã diệt rồi, thì như vậy là ngã mình diệt. Do đó là lý luận nó không có đúng. Đó. Vì vậy cho nên nghĩa là giữa cái cảm thọ này, Đức Phật thì nói là này anh ơi, thọ là pháp vô thường, lại xen lẫn khổ lạc và bất khổ bất lạc thọ, thì không nên chấp rằng thọ là ngã. Rồi bây giờ qua bước cái thứ hai, nói rằng nghĩa là ngã có cảm thọ không? Bây giờ nói tới ngã cảm thọ, tức là mình có cảm thọ, tức là cái gì của mình đó. Tức là thương yêu vợ con, rồi nghĩa là yêu thích đồ vật, rồi nghĩa là cái bằng nữa là mỗi đêm mà về mà coi món đồ nào của mình còn hay là mất rồi kia, rồi yêu thích mùi hương, nghĩa là thích cái loại đó là nước hoa nào mà làm cho mình cảm thấy nghĩa là có lạc thọ trong đó, thì cái câu này là câu thứ hai, gọi là cái này là sở hữu của tôi. Cái gì là sở hữu của tôi? Là vợ của tôi, là chồng của tôi, là con của tôi, là nhà của tôi, là xe của tôi, là thế giới này là của tôi. Có nghĩa là người đó đứng lên phương diện thứ hai, nghĩa là ngã có cảm thọ. Cho nên cái này là sở hữu của tôi, thì Đức Phật này cũng trình bày trong này, tôi nói rằng nếu nghĩa là cái sở hữu này của tôi đó, nó tồn tại như vậy, mà khi nào mình không có cảm thọ, tức là nghĩa là nó đã ngoài cái cảm thọ đó rồi, tức là những cái này nó phản ngược trở lại mình, tức là cái này nó ra đi, chẳng hạn là đồ nó mất đi, vợ con là ra đi, rồi chính mình cũng ra đi, lấy cái gì để tồn tại cái bản ngã đó? đây là một cái chủ thuyết mà các vị xin được lưu ý. Thành ra nếu mà các vị có thấy rằng là chúng ta thấy rằng là ngay cả trong cái tình thức cũng vậy, nó có những cái bài mà mình có thể đọc và nghe, nói chung là nó vui thôi, nhưng mà các vị có thể là suy gẫm để nó là thấy rằng là cái bài thơ thầy có một bài thơ đọc cho Phật tử nghe để cho nó nhẹ bớt, chứ nếu mà nói cái này mà nó ngã riết tới ngã lui ngã thu ngã ngược chắc là chịu cũng không nổi. Bởi vì nữa là nếu khi mà nữa là chúng ta hiểu được một cái quá trình tạo dựng á, thì chúng ta thấy rằng cái sự thay đổi á là nó sẽ thay đổi theo cái duyên của nó, tức là giống như mình gọi là thay đổi theo cái duyên khởi. Nếu duyên khởi nó thay đổi đó thì cái mà chúng ta chấp thủ á, gọi là của ta, nó sẽ không còn là của ta. Cho nên hôm nay nó là của ta nhưng ngày mai nó có thể là của người, và của người cũng không thật là của người, vì không ai là của ai cả. Đó, chỗ này đó chúng ta sẽ bây giờ thầy đọc cái phần nữa nghe. Bài thơ này thì nó hơi khôi hài chút, nhưng mà tội nghiệp cho mấy người đàn ông thôi. Thì đọc xong rồi các phần nữa nghe. Bài thơ này của Phật tử gửi thầy, nó thơ nó thuộc về nó là phiền não, nó tên là thơ ngâm giấm. Mà ngâm giấm thì nó là sao, nó phải chua, nó chua chát lắm. Chỗ này thì chúng ta thấy rằng cái gì là sở hữu của tôi, cái chỗ mà những người chấp thủ mà chúng ta vừa đọc á, là Đức Phật nói rằng nếu đứng lên một phương diện nào là cho rằng cái này là của tôi, tức là tâm ngã có cảm thọ đó, thì nó cũng không thật, nó cũng đôi duyên biến hóa vô thường à. Mà khi mà nó vô thường rồi nó thay đổi, cho nên đừng có bao giờ chấp thủ nó là như vậy, vĩnh viễn là như vậy. Nó là của tôi thì không bao giờ là của người khác được. Thì bây giờ đó là nói là một cái người đàn ông, bài thơ đọc từ từ các Phật tử nghe. Bẩm sinh thì ta đã hiền lành, tức là nghĩa là mới sinh ra, tức là sinh ra rồi cha mẹ sinh ra thì cái anh này anh hiền lành, đây là cái anh chàng. Bẩm sinh thì ta đã hiền lành, từ khi mà lấy vợ thì trở thành hiền khô. Tức là bẩm sinh đã hiền rồi cho nên lấy vợ trở thành hiền khô. Còn nàng á, nàng tức là vợ đó, còn nàng thì thở ấy như nô, mà sau khi xuất giá thì thành cô xếp chồng. Hồi xưa tôi gọi là cho bằng tam tùng tứ đức, nghĩa là cho bằng phu tử, nghĩa là phu sướng thì phụ tử, phu tử tùng tử. Bây giờ nói rằng sau khi xuất giá thì thành cô xếp chồng, suốt ngày thì quán trách với chồng, lúc xưa thì vậy, bây giờ không còn gì. Này, cái ngày mà xuất giá lưu quy, ta biết ta sẽ bị đì lai ra. Anh hiền quá nên anh biết, anh sẽ xuất giá vô quy là anh biết là ta biết ta sẽ bị đì lai rai. Khổ thân cho biết con trai, một lần lấy vợ mà bằng hai lần mù. Lấy vợ, một lần lấy vợ là bằng hai lần mù. Lưng thì mỗi ngày mỗi gù, cày ba bốn chớp để bù nàng tiêu. Cái này chắc ở nước ngoài rồi. Ngày xưa thì giống tiễn tiêu, tiễn tiêu đâu các bạn không? Ở đây các bạn biết cái phim, có phim bao công không? Tiễn tiêu trong phim bao công á. Ngày xưa thì có tiểu chiêu, nay thì tựa lão tiều phu gia. Ngày xưa mỗi tuần tặng quà, bởi vì tóc đang đà đi lên, tức là lúc tặng bà hoài bởi vì làm ăn được có tóc, cho nên là tóc là gì, là thị trường chứng khoán đi lên, cho nên nghĩa là nó đà lên đi lên. Ngày nay tóc lên đen, thua ba bốn đố bùng tên mặt mày, lương bổng không đủ trải bày, tiền đâu quà đáp như ngày xa xưa. Ngày trước thì nàng dạ nàng thưa, nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh. Anh tưởng hoa ở trên cành bao giờ cũng đẹp tươi xanh bốn mùa, lời nói không mất tiền mua nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau. Bây giờ chẳng biết gì đâu mà nàng mang chứng bệnh cứng đầu lạnh tâm. Mặt còn mặt thì cứ hầm hầm, nàng cậy một cái thì ta bầm mấy hôm. Cái này là phải nói rằng là lương phụ rồi. Thành ra nghĩa là nàng cậy một cái ta bầm mấy hôm, việc nhà chẳng chịu trông nom, ớp pin một bận mà ba hôm mới về. Nhà ta thì đang ở nhà thuê, phòng ốc chặt hẹp bốn bề ngổ ngang, muốn tìm đấu giới mà mang mà phải mất cả tiếng mới bươi ngang đồ nàng. Quá, đi shop nhiều đồ quá, thành ra mất một tiếng đồng hồ để bươi được đấu giới để mang. Ngày đọc báo thời trang, hễ ra mốt mới mà nàng mang về liền. Nàng rất có khí mà xài tiền, nàng mà đã thích thì mua liền. Chẳng ha, tuần sau mốt mới xét ra, mốt mới tuần trước lao nhà chẳng thương. Ngày xưa đón nàng ở trường, nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông. Ngày nay thì về ở với chồng, mặc kệ chồng nóng chồng sống và chồng chờ. Còn nàng thì cứ hững hờ, nói 6 giờ rưỡi hay là nói sao, nàng nói 6 rưỡi thì 10 giờ chưa xong. Suốt ngày đi chơi vòng vòng, đêm về là bệnh mà bảo chồng đấm lưng. Trời, cái này sướng nha, cái này hấp dẫn quá, thầy không có anh ta không biết. Đêm về là bệnh bảo chồng đấm lưng, quanh năm nàng mệt chừng chừng, phải mua đồ bổ về chung cho nàng. Đi bác sĩ mua thuốc thang cũng không chữa hết bệnh nàng hay la. Khi ta làm hết việc nhà, tự nhiên nàng khỏe, tức là ngủ ngon, làm sạch sẽ hết. Cho nên cái này là bởi vì ở thứ này ta kêu bằng lady first là vậy, là ngủ ngon.
lúc nghĩ tới chuyện có con, nàng hứ một cái chẳng còn thiết tha, ra đường thấy vợ người ta, về nhà thấy vợ tu cha hết ta rồi. Ông này không biết đi đâu rồi, phải kiếm ông tu rồi. Nghĩa là phải kiếm ông này không có chịu tu không mới được. Nghĩa là ông nói rằng ra đường thấy vợ người ta mà về nhà thấy vợ tu cha nó rồi, tu nó khỏe. Bởi vậy nó hối hận được không? Ông hối hận cho nên cái duyên khởi nó khác nhau ở chỗ mà các bạn, cái gì là của ta? Chỗ này ông nói rằng là nhân lỡ ăn kiếp ở đời, tránh răng chịu đựng chớ thời đổi thay. Biết đâu sẽ có một ngày ta có cơ hội giải bày với vợ hay, may ra mà vợ có nương tay, ta mới sống trọn kiếp này dài lâu. Làm chồng thì phải nhớ lấy câu, nhất vợ nhiều trời, bình ổn mà bị thanh thay. Ghê gớm rồi. Thôi tới đây không gặp nữa. Còn nữa là lát nữa cái mấy ông thì sợ mà mấy bà thì thấy khỏe. Chỗ này để cho chúng ta thấy rằng cái quan điểm về thọ và thọ ngã, tức là chúng ta làm cho nó nhẹ bớt lại cái quan điểm mà khi mình Đức Phật đã nói, để cho các Phật tử rằng trong lời kinh các Phật tử có thể hiểu ra trong thế giới này nó như vậy. Khi chúng ta chấp thủ rằng nữa là nếu ông không có cảm thọ, hoàn toàn không cảm thọ, nhưng nếu ngã ở ngoài cảm thọ, tức là cái ngã mà ở ngoài cảm thọ, vì cảm thọ mới có ngã, bây giờ ngã ở ngoài cảm thọ thì mình làm sao để thanh tịnh được, lấy cái gì để mình thanh tịnh, lấy cái gì mình muốn tu thanh tịnh, nếu ngã nó ở ngoài cảm thọ thì lấy cái gì để tu và lấy cái gì để thanh tịnh. Cho nên Đức Phật ngài mới nói rằng nữa là cho nên cái người đó là cái chấp đó là chấp không đúng. Và nếu một cái người mà chấp rằng là không có ngã và cũng không chấp rằng không có không ngã, thì cái người đó Đức Phật nói rằng chính khi mà mấy ông mà ba phải đó thì mấy ông mới là chấp ngã dữ nữa. Tức là nghĩa là nói thì nghĩa là nói là không chấp, nhưng mà nói là tu nghĩa là tôi không chấp cho nó, mà cái gì cũng bỏ được. Nói là cái gì nghĩa là tôi cũng là vô thường, cái gì tôi cũng có không ra cho nó, nhưng mà đụng tới thì nghĩa là cái bằng phiền não là liên miên, nghĩa là không có bao giờ chịu thua ấy. Thì Đức Phật nói rằng chính người đó mới là loại kiến chấp có ngã. Bây giờ cuối cùng á, Đức Phật nói rằng A Nan, thế nào là loại kiến chấp không có ngã? Kiến chấp có ngã mà không có ngã. Bây giờ cái kiến chấp cuối cùng là kiến chấp không có ngã, không có ngã thực sự.